Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp cái phiên giảng buổi sáng, để tóm tắt chút xíu cho cái cô này cũng nghe. In the morning I talk about the Four Land Truth Theory. What is the cause, the basis to practice? You have to follow to able to, in the end of your life, you can be liberation, I mean enlightenment, by the help of the Amitabha. When you come to this world and you will become a Bodhisattva, very easy to enlighten. This main idea I talked this morning. Bây giờ sáng mình trình bày đó, cái pháp môn nó mang tính ở cái chỗ đó là khó tin. Cái pháp môn này đặc biệt đó, hồi sáng mình cũng đã dùng những cái lời của chư tổ để mình xác định là cái pháp môn này đặc biệt là dành cho hạng phàm phu tu, chứ không phải là dành cho các bậc thánh. Tại vì bậc thánh thì cái cửa thánh đạo môn nó nhiều lắm, nó nhiều ngã, nhiều cửa để mình đi cái nào cũng được. Riêng về phàm phu tức là bị ngũ trược trói buộc, bị các cấu nhiễm, các ô uế đó, thì cái cách giải thoát á, thì thánh đạo môn là chắc chắn là 100% là rớt, không có thành tựu được. Tại vì thường thường cái đó là cái chướng, dầu có thường xuyên sám hối đi nữa, cả nguyên cuộc đời mình sám hối để mà diệt tội vô lượng kiếp, nó cản ngăn trong cái kiếp tu tập của mình thì cái chuyện rất là khó khăn. Tất cả thánh đạo môn đều lấy pháp sám hối làm cái cơ sở, là cái nhân. Tại vì biết tu thế nào cũng bị chướng à, tu tức là vượt dòng cái nghiệp của mình, vượt cái dòng sinh tử của mình, vượt cái xương tiểu luân hồi của mình, thành nó bắt buộc phải đi hết những cái pháp sám hối để trừ bớt cái chướng đi, để con người mình nhẹ nhàng đi. Nhưng mà cái lực sám hối dầu cho có một đời mình tu tập vẫn không đủ năng lực để mà vượt hết tất cả những cái nghiệp hữu lậu mà mình đã tạo từ vô lượng kiếp, nên nó khó vô cùng. Rồi cần phải cần có thầy, rồi cần phải có đại cơ duyên để gặp được chánh pháp. Rồi khi mà gặp được chánh pháp rồi đó, mà cái pháp đầu đã chuyển trong cái tâm của mình đó, thì ma cảnh khởi lên đó, anh thì phải đủ có năng lực để mà quán sát thấy được cái ma cảnh đó để mà thoát. Anh nói do đó gần như là cái pháp thánh đạo môn mà truyền khoảng tới sau Phật 1000 năm đó, thì cái người đắc đạo không còn, nó ít lắm. Gần như bây giờ cái bậc A La Hán bây giờ cũng mất không còn nữa luôn. Rồi những cái bậc đắc địa, các Bồ Tát đắc địa thôi, nói về thông giáo á, đắc địa là cái trường hợp chiến tánh của thông giáo nó cũng không xảy ra. Nó khó vô cùng. Mà nếu mà cái người mà không chiến tánh á, thì hướng dẫn mình chiến tánh đó là thấy rõ con đường đạo để đi, nó gọi là chiến đạo, chiến tánh đó là một. Thì con người mà có mắt thấy rõ được các pháp thì họ dẫn đường mình mới trúng. Những người đó cũng không còn nữa, không nghĩa là nó có chứ không phải không, nhưng mà nó hiếm vô cùng. Thấy không, thành cái cơ hội của mình để mình đi được đúng cái chánh pháp. Mà tự lực, nỗ lực đi mà diệt từ cái phiền não, diệt từ những cái chướng ngại trong cái cuộc đời này, nó càng lúc nó càng thiếu cái duyên mà nó không thành. Mà do đó con đường nó tu, nó tổ nói là 10 người mà đi về thánh đạo môn á, tức là 9 người đi làm mà. Trong cái tứ liệu đời giảng của Ngài Diễn Minh Điện Thọ, Ngài nói là 10 người đi về thánh đạo môn, người mà gọi là đi tu dưỡng thiền đó, tu thiền là cái môn hoàn toàn tự lực á, thì 9 người đã đi làm đường thấy sai, nên khi các cảnh tướng của cái sự chứng đạo bắt đầu xảy ra thì họ chấp. Mà họ chấp như vậy đó thì trong kinh đó nó thấm cảnh xảy ra mà chấp vậy đó thì đọa lạc không ba cõi, không thoát. Mục đích đạo Phật là cái gì? Mục đích của Phật là giải thoát, chứ không để cho mình luân chuyển trong ba cõi. Cuối cùng là phải nói là tất cả những cái pháp chư tổ đều nói cái đó là cái đời Ngài Diễn Minh Viên Thọ, cách Phật khoảng ngày sinh 500 mấy, tức là cách Phật khoảng chừng 1200 năm thôi, mà còn có tình trạng đó. Còn huống về đời mình bây giờ là cách Phật là 2500 năm. Trong kinh điển nói đó, là khi mà cái giáo pháp của Phật mà hiện ở thế gian đó, thì 500 năm đầu đó, nó gọi là thời kỳ chánh pháp. tức là 500 năm đầu cái người tu chứng mà đắc được tuệ giải thoát, tức là cái thấy biết chân thật giống như cái thấy biết của Phật vậy đó, hay là thấy biết của cái bậc thánh nhân, bậc A-la-hán gì đó, thấy không? 500 năm kế đó thì đắc cái tuệ giải thoát không còn nữa. Nghĩa là cách sau Phật 500 năm, 500 năm sau mà cái người mà thấy được cái tuệ đó hiếm lắm. Ví dụ như dạng người thì có được một người đạt được cái tuệ gì thôi, hay mà họ đắc thiền định nhiều. Đắc thiền định tức là tâm nhập định người kia sanh lên các cõi chư thiên người kia thì nhiều lắm, mà đắc được cái tuệ chân thật đó, nó rất là hiếm. Tức là khoảng từ Phật nhập diệt tới 1000 năm sau thì cái giai đoạn nó hiếm vô cùng. Thành ra giai đoạn đầu là 500 năm đầu nó gọi là thời chánh pháp kiên cố, tức là nhiều người đạt được cái tuệ giải thoát thật sự. Để có cái huệ, có thấy đúng thì cái tâm họ mới làm sai nữa. Do không làm sai mới vượt được các lậu nghiệp, thấy được cái lậu nghiệp đó mình không có tạo nữa, nên cuối cùng họ đạt được vô lậu thì họ giải thoát. Còn qua năm 500 thứ hai đó thì bắt đầu họ dính vào cái hệ thống là thiền định. Thiền định tức là tâm chấp trước, tâm chấp một cái cảnh, cái hạn như ghét cõi dục quá, không thích cõi dục, thấy cõi dục là phiền não, tâm này nhập định vô cõi sắc và cõi vô sắc. Hai cõi đó thì nó an lạc, nó không có những phiền não tướng, những cái sắc ô uế, những sắc náo động làm náo loạn tâm hồn của họ, làm họ không an. Thì họ đương vào cái đó họ tập thì họ đắc được cái an của cái thiền định. 500 năm sau Đức Phật thì cái tuệ nó không có, nó mà dính vào thiền định nhiều, nó gọi là thời thiền định kiên cố. Rồi qua 500 năm thứ hai đó, nó nặng về luận. Lúc đó người ta bắt đầu là người ta tu trong cái pháp môn người ta không có rõ nữa, thì bắt đầu là người ta mới viết sách, viết vở để mà đưa ra những học thuyết, rồi củng cố học thuyết mình bằng những lý luận. Thì cái thời gian nó gọi đa văn kiên cố. Đa văn kiên cố tức là học rất là nhiều. Tam tạng túc sư bắt đầu xuất hiện, rồi là bắt đầu các chư tổ làm luận này luận khác, để gì, để chiểm dương cái học phái của mình. Chẳng hạn như bên Tàu thì có những học phái rất là nổi tiếng, chẳng hạn như bên Thiên Thai Tông. Nó có hệ thống tán giáo của nó chia là năm thời bát giáo chia đàng hoàng, rồi qua Quan Nghiêm Tông chia ra những thời giáo rất là rõ ràng, rồi Duy Thức Tông, mấy tông đó căn cứ vào luận làm chánh. Cái thời đó phải nói là tối giáo pháp của Đức Phật, tâm của họ không có được minh bạch, thành bắt buộc phải so sánh, phải tìm tòi rồi viết ra những cái sách để mà kiểm chứng. Hệ thống quá là theo cái nhìn mà họ chứng được. Nhưng mà giai đoạn đó thì vẫn còn có cái nhìn pháp theo những cái quan niệm giải thoát. Nhưng mà qua 500 năm nữa, tức là khoảng năm 2000 á, từ Phật nhập diệt đến năm 2000, trước đây lịch là 500 năm, tính như một cái dương lịch á, từ năm 1000 dương lịch đến 1500 năm của dương lịch. Thì giai đoạn đó lúc đó luận sư mà nó gọi là có những cái tri kiến mà giải thoát nó từ từ của Phật còn nhìn đúng nữa, luận sư cũng tìm không ra nữa. Người ta nhận định Phật pháp theo tà kiến nhiều, viết thường là viết sai lầm nhiều lắm, thấy không? Sai lầm mà chúng ta bây giờ đọc ra không biết cái nào là chánh, cái nào là tà, là mù mịt hết trơn. Thì lúc đó tới giai đoạn là phước đức kiên cố, tức là lúc đó người ta phải tu phước thôi, người ta tu phước để có được an vui hạnh phúc thôi, chứ cái tu giải thoát nó không còn có cơ duyên nữa rồi, thấy không? Tức là nó từ dương lịch, tức là cách Phật 2000 năm, tức là từ năm 1000 dương lịch tới 1500 năm thì là nặng về tu phước đức. Tới cái thời gian mà 1500 năm đến đến 500 năm sau này nè, tới năm 2000 giờ mình là năm 2005 á, là cái thời mà nó gọi là giờ pháp không biết nữa, chỉ lấy cái tản ngã của mình lý luận để cãi cọ nhau thôi, để tranh luận là cũng như là trúng hay không trúng, thấy không? Nó gọi là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố tức là không có đồng quan điểm nữa, cái Phật pháp nó chỉ có một vị thôi là vị giải thoát. Bây giờ nhưng mà họ thấy vị giải thoát nó tập bậy hết rồi, thành nó cứ cãi tới cãi lui, thấy không? Cái thời đấu tranh kiên cố thì nói là cái thời mà khi mà tới thời đấu tranh kiên cố này thuộc về thời mạt pháp, giờ nó thành nó loạn sập bằng tới mới cãi, thấy không? Còn thống nhất nữa mới cãi tới cãi lui, phải không? Thành là chính là gì vậy đó, nhiều khi mà cái pháp mà nó đã mâu thuẫn mà nó đã tùm lum gì đó, thì làm cho những người mà theo cái pháp đó họ tâm ra họ phân dân, họ không biết đường nó đi nữa, không biết đi phần nào trúng phần nào tập. Thì cái thời đó thì nó đã bắt đầu là cái pháp đã xuống rồi nè. Thì lúc đó đó không biết cái pháp nào rõ ràng nữa, nên đa số là tu là rớt hết. Thì mình đang dính trong cái thời này, dính trong cái thời đấu tranh kiên cố rồi nè. Thời này tự ra người ta cũng biết làm phước đức nữa, đức cũng có người làm chứ không phải là không, nhưng mà ít hơn là những cái thời 500 năm trước là người ta làm phước đức nhiều. Thời này người ta chạy theo dục vọng nhiều, rồi còn về tu hành thì dùng những cái lý luận, nhiều cái lý luận riêng của mình nữa, là những đem những lý luận của những người mà không giác ngộ đem vô trong Phật pháp luôn để nói chuyện, để mà áp đặt Phật pháp vô đó, nó gọi là đem tờ vào Phật á, không đó. Mà nếu mà Phật pháp á là thế pháp á thì thực sự ra Phật không có thuyết nhiều, tại vì là thế pháp thì dễ quá, ai cũng biết rồi, cần gì phải nói, thấy không?
cũng vì các sư tổ đều nói đó. Bây giờ bên Tây Tạng có một vị hỏi thầy họ rằng là bây giờ làm sao con biết cái nào là Phật mà con biết cái nào không phải Phật à, thì vị tổ ở bên Tây Tạng trả lời đó. À, cái nào mà thế gian mới là đúng thì phải là Phật pháp. Phật pháp nó là xuất thế gian, nó là giải thoát. Còn cái thế gian gọi là đi trong dòng sinh tử. Cái quan niệm nào thế gian làm đó đều là dính trong dòng sinh tử đó, mà nó cái gì một khi ăn nó trúng đó, thì phải là pháp. Phật pháp là nó ngược thế gian. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó nhất, là bây giờ đấu tranh tranh luận đưa pháp môn tùm tùm á. Nó làm cho tâm người ta giờ không biết pháp mà trúng, mà tà sư thì nhiều hơn là những người mà giảng pháp cho trúng. Thành thử ra đôi lúc này nè là phải chọn cái pháp môn nào thích hợp nhất. Thì chư tổ nói rằng trong cái thời này nè, cái thời mà đấu tranh kiên cố, cái thời xuất đức kiên cố người ta còn đỡ, giờ ta còn một cái chỗ tựa và thiện căn. Nhờ cái thiện căn đó người ta có trôi năng nữa, nhưng mà ta lôi năng trong cái kiếp sau hạnh phúc hơn, nó có cơ duyên hơn. Còn cái thời này nó thiện căn ta không chịu làm rồi mà cứ tranh luận không à. Thì cái pháp môn có thể cứu độ được hết cả mọi người, tại vì tu cái gì là tập cái đó, tu cái gì tập được, nó tu phải không? Tu nữa buông lỏng tay là nắm được tiếp dẫn mà. Mấy bài trước thì tu vẫn còn thoát được, cái này càng tu càng khó thoát, khó thoát. Thì cái cách hay nhất là sao? Cái cách hay nhất là dùng cái pháp môn định độ này để mà độ sổ sanh. Thành ra sau này gần như là mình để ý là ở Việt Nam đa số các thầy là các tổ truyền từ dòng Long Tế làm tạo động tùm lum hết á. Hay mà đa số mấy thầy thích trong tay nào dạy thiền á. Mà đa số là dạy tịnh độ. Thật sự là mấy thầy đã thử thiền á chứ không là không. Nhưng mà thấy số người mà tu á như cái mong cầu của mình á, tức là ngộ tâm ngộ đánh á, thì không có thải ra, mà càng lúc người ta càng tu thì cái tâm ngã mạn nó càng phát thanh. Cái chi kiếm cuồng nó gọi là cuồng huệ, nó càng lúc phát tanh bàn nói chuyện này chuyện kia không à. Nó không có đúng. Thành ra từ là cái tổ bỏ mấy chủ trương dạy thiền, mấy thầy cho mình bỏ chủ trương dạy thiền, là tối mấy thầy cho mình chủ trương là tiến xa về trình độ. Nhưng mà cái thời cách đây khoảng 1000 năm á, thì ở bên Trung Quốc á, thì ngày mà đầu tiên mà chủ trương là bây giờ hoàn toàn là dùng nó lực á, thì ngày đó không được bên tịnh độ tông tàu tôn hoàng tổ. Ngày đó sống sau ngày Huệ Diễn là thất nên làm đầm loạn, làm đầm loạn. Nhưng mà bên Nhật Bản thì nó còn sơ tổ. Ông đó là chủ trương đàng hoàng, ông nói là cái pháp môn tịnh độ mà sở dĩ nó hay á, nó nhiếp căn cơ là phải rồi, nhưng mà cái tương cơ của nó, tức là cái người mà nó nhắm đến á, là chúng sanh phiền não, chúng sanh phiền não nặng nề khó diệt. Mà cái thời đó là cái thời của ổng á, ổng sanh khoảng 500 mấy sau ta được, tức là cách học một 1000 năm, tức là cái thời đó dính vào cái thời mà xuất đức kiên cố rồi. Thấy không? Tức là cái định nó cũng khó rồi. Thành ra nói là cái đương cơ của thời ổng á, chúng sanh nó bây giờ tu thiền định cũng khó thành nữa. Cái đương cơ chỉ có cách để mà độ sanh được á là phải hoàn toàn phó thác cho một cái tập gọi là cái trí đã giải tỏ hoàn toàn tất cả những mê mờ, tức là có cái nguyện trí mà còn kèm những cái nguyện nữa, cái nguyện là tiếp độ tất cả những cái người nào mà muốn về cõi ngài, thì ngài chọn ra là ngài chọn cái pháp môn là tịnh độ, ngài hoằng vô cái pháp môn tịnh độ. Mà cái pháp môn tịnh độ của ngài thì đặt cái chiều hướng hoàn toàn là thao lực đó. Nhưng mà trong cái lịch sử truyền thừa đặc thể làm tổ sư của tịnh độ tông á, thì ngài không được đưa tên vào. Ngài Huệ Diễn là tổ thứ nhất, mà tổ thứ hai là ngài Thiện Đạo, còn ngài đó thì không được đưa vào. Mà ngài Thiện Đạo thì lấy chủ trương của ai? Ngài Thiện Đạo thì lấy chủ trương của ngài Đạo Xước. Và ngài Đạo Xước á, là theo đường hướng á của ngài Đàm Loan. Thì cái Đàm Loan á xuất gia sớm lắm, trên điển nói khoảng 10 tuổi 15 tuổi gì đó ngài xuất gia rồi. Mà ngài lúc đó thông minh đỉnh ngộ lắm. Cái khoảng thời gian sau khi thọ chết thì theo rồi, thì ngài mới phát tâm, ngài mới chú thích kinh điển. Thì khi mà ngài chú thích với kinh Đại Tập nửa chừng thì ngài bị bệnh rất là nặng. Do bệnh nặng quá thì ngài mới nghĩ là giờ phải làm sao, có cái pháp nào tu để mình sống được dài, sống lâu, thấy không? Để mình làm những cái việc lớn cho Phật pháp, chết như vậy rồi sao làm được. Thì ngài mới đi tìm học chuyên gia chuyên phục. Có này nổi tiếng lắm, vua mới giới thiệu ngài là một ông tiên đó, tu đắc đạo đó, gọi là Đào Hoàng Cảnh. Ông Đào Hoàng Cảnh này do có vua tiến cử lại, thấy không? Mới đưa cho ngài là 10 quyển sách từ các chuyên gia tu để trường sanh bất tử, thần thông tùm lum phát huệ tùm lum hết. Thì ngài mới hí ha hí hửng đem về tính tu. Thì gặp được thì gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi, là một cao tăng ở bên Thiên Trúc thì ngài mới nói là tôi mới nhận được chính quyển chuyên kinh này đó, trong một đời mình có thể đặt một tường sanh bất tử làm đủ trò hết. À, chỉ có cái nào nó hay hơn.